Thứ ba tuần thứ tám thường niên. Bài trích sách huấn ca: Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại. Đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Đừng hối lộ người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính. Vì Đức Chúa là đấng xét xử, người chẳng thiên vị ai. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Ông Phêrô lên tiếng: Thưa người, thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Thiên Chúa thưởng công xứng đáng cho những người rộng lượng cho đi. Con người thường rất tính toán trong việc đối xử với nhau. Họ nghĩ hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Có nghĩa, mọi người phải công bằng trong cách xử thế. Nếu tôi mừng cho con anh 100 đồng trong lễ cưới, thì anh cũng phải mừng cho con tôi 100 đồng khi nó thành hôn. Nếu con tôi không nhận được đồng nào hay chỉ nhận được 50 đồng, mối liên hệ hai bên sẽ có vấn đề. Các bài đọc hôm nay tập trung trong cách cư xử của con người với Thiên Chúa. Con người cần nhận ra những hồng ân Thiên Chúa đã đổ xuống trên cuộc đời mình để biết cách đáp trả làm sao cho xứng đáng. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca mô tả những cách thức khác nhau con người có thể làm để trả ơn Thiên Chúa, và thái độ rộng lượng cũng như chân thành con người cần có khi dâng lễ vật. Trong phúc âm, Thánh Phêrô hỏi thẳng Chúa Giêsu những gì ông sẽ nhận được sau khi ông đã bỏ tất cả để đi theo làm môn đệ của Ngài. Bài đọc 1: Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Thứ nhất, có nhiều cách để dâng lễ vật làm đẹp lòng Thiên Chúa. Tác giả sách Huấn Ca chỉ ra 4 việc con người có thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, chứ không phải chỉ việc dâng lễ phẩm mà thôi. Thứ nhất, nghe và giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Thiên Chúa chắc chắn sẽ không nhận lễ vật của những người xúc phạm đến lề luật, và Ngài hài lòng vì người biết bước đi trong đường lối Thiên Chúa hơn người dâng nhiều lễ vật mà sống ngoài vòng pháp luật. Thứ hai, biết cảm ơn những gì Thiên Chúa đã làm cho trong cuộc đời. Nhiều người tuy nghèo nhưng biết nhận ra và cảm ơn những hồng ân Thiên Chúa, được kể như là dâng bột tinh hảo. Thứ ba, giúp đỡ người nghèo. Làm ơn cho tha nhân là làm cho chính Thiên Chúa. Ngài kể làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Và sau cùng, từ bỏ gian tà bất công. Khi dâng lễ vật, Thiên Chúa đòi con người dâng phải tay sạch lòng thanh. Không có điều kiện này, lễ vật của người dâng sẽ không bao giờ được Thiên Chúa chấp nhận. Thiên Chúa kể những người từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa, và những người chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Thứ hai, thái độ phải có khi dâng lễ vật. Tuy nhiên, cách thông thường nhất người Do Thái hay làm là dâng lễ vật để cảm ơn và đền tội. Tác giả sách Huấn Ca mô tả những bổn phận và thái độ cần có của người dâng lễ vật. Thứ nhất, bổn phận. Đừng đến trước nhan Đức Chúa thay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ xông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Lời luật mô tả rõ bổn phận của mỗi người phải làm đối với Thiên Chúa. Họ phải dâng toàn bộ của đầu mùa để được Thiên Chúa chúc lành. Tác giả khuyên, đừng bớt xén của đầu mùa thay con làm ra. Luật cũng buộc dân phải dâng thuế thập phân, tức là 1/10 các hoa lợi thâu nhập được. Thứ hai, thái độ. Khi con người dâng lễ vật cho Thiên Chúa, họ phải có thái độ vui vẻ và quảng đại. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến đấng tối cao tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Trong lịch sử, Thiên Chúa đoái nhận của lễ của Aben hơn của lễ của Cain, vì Aben dâng cho Thiên Chúa với lòng quảng đại và vui vẻ. Ông biết Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn con người. Thứ ba, phần thưởng cho người dâng lễ vật. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Ngài sẽ trả cho con gấp 7 lần, tức là rất nhiều. Nếu mỗi lần dâng lễ vật, người dâng nhận lại nơi Thiên Chúa gấp 7 lần, tại sao không dâng cho Thiên Chúa mà lại keo kiệt giữ lại cho mình làm chi? Điều quan trọng khi dâng lễ vật cho Thiên Chúa là phải có tấm lòng chân thành. Dâng lễ vật là để cảm ơn những gì Thiên Chúa đã làm cho mình, chứ không phải dâng như quà hối lộ để được Thiên Chúa nhận lời. Cũng không phải dâng lễ vật để cầu xin Thiên Chúa cho trúng số hay cho thành công trong những thương vụ bất chính. Phúc âm. Những ai rộng lượng dâng hiến cho Thiên Chúa sẽ nhận lại gấp trăm. Thứ nhất, phần thưởng cho những người từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Phêrô là con người rất chân thật. Có lẽ Chúa thương chọn ông vì đức tính rất thành thật của ông. Phêrô không e dè khi hỏi Chúa Giêsu, dù mới bị thầy mắng là Satan. Ông nói: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu biết và đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." Câu trả lời của Chúa Giêsu cần được phân tích cẩn thận. Thứ nhất, nhận được gấp trăm ở đời này. Chúng ta chỉ cần lấy cuộc đời của Thánh Phaolô làm ví dụ. Sự trở lại của Phaolô làm gia đình và bạn bè công khai khước từ ông. Nhưng ông đã được Thiên Chúa cho nhận lại cả hàng ngàn anh chị em tín hữu từ các cộng đoàn ở khắp nơi, trong đó có những môn đệ thân tín mà ông coi như con của mình. Có những cộng sự viên đắc lực sẵn sàng đóng góp mọi sự cho việc rao giảng tin mừng. Thứ hai, cùng với sự ngược đãi. Chúa Giêsu không giấu Phêrô những ngược đãi mà ông sẽ phải trả giá cho việc làm môn đệ của Ngài. Ông và Phaolô cũng phải chịu biết bao gian khổ, tù đầy roi đòn, và sau cùng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô. Những sự ngược đãi được coi như phần thưởng vì nó cung cấp cho các ông những cơ hội nhận phúc lành của Thiên Chúa. Thứ ba, sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Phêrô biết phần thưởng ở đời này, cho dù lớn đến đâu chăng nữa, cũng không thể so sánh với sự sống vĩnh cửu mà Ngài sẽ ban cho các môn đệ trung thành ở đời sau. Thứ hai, trong nước Thiên Chúa, mọi giá trị của thế gian bị đảo ngược. Chúa Giêsu tiếp tục nói với Phêrô, quả thật nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Ngài có ý muốn nói với ông, đừng phán xét theo tiêu chuẩn của thế gian, cũng đừng phán xét theo những gì mình nghĩ. Phêrô có thể hãnh diện vì sự từ bỏ của ông, và có thể nghĩ ông xứng đáng được hưởng những ân thưởng của Chúa. Cách hay nhất của người môn đệ là hãy cố gắng hết sức chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao. Việc ân thưởng sẽ tới và hoàn toàn tùy thuộc nơi Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải khôn ngoan nhận ra mọi sự Thiên Chúa đã làm cho chúng ta để biết cách đền đáp cho xứng đáng. Chúng ta đừng bao giờ so đo và tính toán với Thiên Chúa, vì Ngài là Cha rất nhân lành. Ngài sẽ ban cho chúng ta gấp trăm lần những gì chúng ta dâng cho Ngài hay giúp đỡ tha nhân. Amen.